tràn đầy cha
em tìm thấy con ta ngần ngang tình yêu đậm đà.
Xin chào anh chị em thân mến. Dịch bệnh này tiếp tục gây ra nhiều thương tích, cho thấy tính chất mỏng giòn dễ bị tổn thương của chúng ta. Ở hết mọi lục địa, nhiều người đã chết, nhiều người yếu bệnh, nhiều người và nhiều gia đình đang sống trong một thời gian bất ổn, gây ra bởi các vấn đề về kinh tế xã hội, những gì tác họa đặc biệt cho những ai nghèo khổ nhất. Chúng ta cần phải gắn chặt mắt vào một mình Chúa Giêsu. Giữa cơn dịch bệnh này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, và bằng đức tin này, chúng ta hãy ấp ủ niềm hy vọng vương quốc của Thiên Chúa được chính Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Một vương quốc chữa lành và cứu độ thực sự đã hiện diện giữa chúng ta rồi. Một vương quốc công lý và hòa bình đang tỏ hiện qua các công việc bác ái xã hội. Những gì ngược lại làm tăng thêm niềm hy vọng và giúp củng cố niềm tin. Theo truyền thống Kitô giáo, ba thần đức tin, cậy và mến là những gì vượt lên trên các thứ cảm tình và những loại thái độ. Cả ba thần đức này là những nhân đức được phú bẩm nơi chúng ta nhờ ân sủng Thánh Linh. Các tặng ân chữa lành chúng ta và biến chúng ta trở thành người chữa lành. Những tặng ân mở ra cho chúng ta các chân trời mới, cho dù chúng ta vẫn còn đang chới với giữa những dòng nước khốn khổ của thời điểm chúng ta đây. Việc tái nối kết phúc âm của đức tin, đức cậy và đức mến này mời gọi chúng ta hãy nhận lấy một tinh thần sáng tạo và đổi mới. Nhờ đó, chúng ta mới có thể biến đổi được những căn gốc của các thứ bệnh hoạn về thể lý, tinh thần và xã hội, cũng như các hành động hủy hoại là những gì đang phân rẽ chúng ta khỏi nhau, đe dọa đến gia đình nhân loại và hành tinh của chúng ta đây. Thừa tác vụ của Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta nhiều trường hợp chữa lành, đó là khi người chữa lành cho những ai bị sốt nóng, bị phong cùi, bị bất toại, khi người cho kẻ mù được thấy, cho kẻ câm nói được, hay kẻ điếc nghe thấy. Thật vậy, người chữa lành chẳng những sự giữ về thể lý, thật sự là sự giữ về thể lý, mà người còn chữa lành toàn thể con người nữa. Như thế, người cũng mang con người về lại cho cộng đồng nữa. Con người được chữa lành. Người giải thoát con người khỏi cảnh cô lập vì người đã chữa lành họ. Chúng ta hãy nghĩ đến trình thuật rất hay về việc chữa lành kẻ bất toại ở Capernaum. Chúng ta đã nghe vào lúc mở đầu buổi chiều kiến chung hôm nay. Trong lúc Chúa Giêsu đang giảng dạy ở lối vào nhà, thì có bốn người khênh bị bất toại của họ đến với Chúa Giêsu. Vì không thể vào nhà trước một đám đông bấy giờ, họ rỡ mái nhà ra và thả cái cáng xuống trước mặt người. Chúa Giêsu đang giảng thì thấy cái cáng này thòng xuống trước mặt mình. Khi Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, người nói với kẻ bất toại rằng: "Hỡi con, tội con đã được tha thứ." Và như một dấu hiệu hữu hình về sự kiện tội lỗi của kẻ bất toại được thứ tha, người liền thêm: "Hãy đứng dậy, vác chõng mà về." Thật là một trường hợp chữa lành tuyệt vời. Hành động chữa lành của Chúa Kitô là việc người trực tiếp đáp lại đức tin của những con người ấy, đáp lại niềm hy vọng của họ đặt nơi người, đáp ứng tình yêu thương họ tỏ ra với nhau. Chúa Giêsu chữa lành là như thế, chứ không phải chỉ chữa chứng bất toại mà thôi. Chúa Giêsu chữa lành hết mọi người, người tha thứ tội lỗi, người đổi mới sự sống của con người bất toại, cũng như bạn hữu của anh ta, người làm cho anh ta tái sinh, chúng ta có thể nói như thế. Chính việc chữa lành về thể lý và tinh thần cùng với nhau là hoa trái của việc liên hệ cá thể và xã hội. Chúng ta hãy nghĩ đến cách thức mối thân hữu này, cùng với đức tin của tất cả những ai có mặt ở ngôi nhà ấy sẽ gia tăng ra sao nhờ hành động của Chúa Giêsu, một cuộc hội ngộ chữa lành với Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta có thể tự vấn xem, ngày nay, chúng ta có thể giúp vào việc chữa lành thế giới của chúng ta bằng cách nào? Là môn đệ của Chúa Giêsu, đấng là lương y của cả hồn lẫn xác của chúng ta được kêu gọi để tiếp tục công việc của người, công cuộc chữa lành và cứu độ, theo nghĩa về thể lý, xã hội và tinh thần. Mặc dù giáo hội thực hiện ơn chữa lành của Chúa Kitô bằng các bí tích, và cho dù giáo hội có cung cấp các dịch vụ về sức khỏe ở những hang cùng ngõ hẻm trên hành tinh này, giáo hội vẫn không phải là một chuyên gia về việc phòng chống hay chữa trị dịch bệnh này. Giáo hội phục vụ bệnh nhân, nhưng không phải là chuyên viên. Giáo hội cũng không cống hiến các thứ chỉ lối vạch đường đặc biệt về chính trị xã hội. Đó là công việc của thành phần lãnh đạo về chính trị và xã hội. Tuy nhiên, qua các thế kỷ và bằng ánh sáng phúc âm, giáo hội đã khai triển được một số nguyên tắc về xã hội cốt yếu. Các nguyên tắc có thể giúp chúng ta tiến tới trong việc dọn đường cho tương lai của chúng ta cần có. Tôi xin trích lại những nguyên tắc chính chặt chẽ liên kết với nhau, chẳng hạn như nguyên tắc về phẩm giá của con người, nguyên tắc về công ích, nguyên tắc về ưu tiên cho người nghèo, nguyên tắc về mục đích phổ quát của những sản vật, nguyên tắc về tình đoàn kết, về hạ tầng cơ sở, nguyên tắc về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Những nguyên tắc này giúp cho những vị lãnh đạo, những ai có trách nhiệm với xã hội để nuôi dưỡng việc tăng trưởng, cũng như trong trường hợp dịch bệnh này, để dưỡng nuôi việc chữa lành các tầng lớp cá nhân và xã hội. Tất cả những nguyên tắc này bày tỏ cho thấy bằng những cách thức khác nhau các nhân đức tin, cậy và mến. Vào một số tuần tới, tôi mời gọi anh em hãy cùng nhau tìm cách giải quyết những vấn nạn gay go do dịch bệnh này đã đặt ra ngay trước mắt chúng ta, nhất là những thứ bệnh hoạn về xã hội. Chúng ta sẽ giải quyết theo ánh sáng của phúc âm, của các nhân đức đối thần, cũng như của các nguyên tắc về giáo huấn xã hội, giáo hội chủ trương. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra truyền thống về xã hội của giáo hội công giáo, có thể giúp gia đình nhân loại ra sao trong việc chữa lành một thế giới đang khổ sở bởi những bệnh hoạn trầm trọng. Tôi mong muốn rằng hết mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ và hoạt động, như là thành phần môn đệ của Chúa Kitô, đấng chữa lành, để kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, đầy những hy vọng cho thế hệ tương lai. Xin cảm ơn anh chị em.
Bầu trời mịt mù, sương đêm lung linh, gió rung nhẹ nhẹ, ánh sao vòng vùng.
Mặt trời rạng ngời, bông hoa xinh tươi,
hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng người.
Cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha hay lắm các anh các chị ơi, hay lắm thôi. Bởi vì nó liên quan nhiều thứ lắm mà các anh các chị thấy hay không? Ở chỗ này nè, Ngài muốn lấy chính những cái thiêng liêng đó để chữa lành cho xã hội bây giờ. Đúng hệt như chúng ta đang làm như này, là chúng ta bây giờ không có làm gì được hết. Cũng không phải là bác sĩ, y tá hay là những người trực tiếp giúp cho các nạn nhân của đại dịch. Nhưng mà chúng ta làm được một việc, đó là cầu nguyện. Chúng ta đã dồn sức vô vấn đề cầu nguyện để giải quyết. Bởi vì không có đức tin, không có thiêng liêng đó, dựa vào Chúa đó, thì con người có nỗ lực mấy đi nữa cũng không thành công, và cũng sẽ không đưa đến kết quả. Phải dựa vào Chúa, có nghĩa là tin tưởng và cầu nguyện. Đó, sống bằng đức tin cậy mến. Đấy, hôm nay Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tin cậy mến, thấy không? Các anh chị thấy không? Rõ ràng đức tin cậy mến. Và đức tin cậy mến này, ở trong cái bài này á, thì Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh là đức tin cậy mến đó, nó được diễn tả qua học thuyết về xã hội của giáo hội công giáo của mình. À, tất cả những gì mà ở trong học thuyết về xã hội của giáo hội công giáo đó, nó đều diễn tả ba cái nhân đức đó: tin, cậy mến. Và Đức Thánh Cha nói đến những cái nguyên tắc. Đấy, Đức Thánh Cha nói cái gì ở đoạn cuối? Đức Thánh Cha nói là về những cái mà chuyên nghiệp về vấn đề là chính trị với xã hội đó, thì giáo hội không có đá động cái đó. À, giáo hội phục vụ bệnh nhân thôi, nhưng không phải là chuyên viên. Giáo hội cũng không cống hiến các thứ chỉ lối vạch đường đặc biệt về chính trị xã hội. Không, giáo hội không có làm điều đó. Và chính ở trong trong tổ chức Liên Hợp Quốc cũng vậy các anh các chị ơi. Trong Liên Hợp Quốc cũng vậy, giáo hội là một quốc đô Vatican đó, là một quốc gia chính thức đó. Chứ mà chuyện thường đúng nhá, nhỏ vậy mà là quốc gia đấy. Do đó có chân ở trong Liên Hợp Quốc đó. Đấy, và cũng có quyền vote luôn, bầu luôn. Nhưng mà giáo hội không muốn thích cái right đó. Giáo hội không muốn bầu. Giáo hội muốn đứng khách quan thôi. Giáo hội gia nhập Liên Hợp Quốc thật, nhưng mà khách quan thôi, không có bầu bán gì hết. Mà giáo hội đứng giống như làm cố vấn. Thế mà cái gì sai, cái gì không đúng, giáo hội lên tiếng. Thế rồi còn cái gì mà giúp ích cho loài người, giáo hội hoàn hồ. Vì thế này giáo hội tham gia chính trị thì có. Nhưng mà không có nhúng vào chính trị, là không có bị chi phối bởi chính trị. Giống như là sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian vậy. Đấy, hệt như nguyên tắc phúc âm mà Chúa Giêsu nói vậy. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh về cái tinh thần, phải không? Tinh thần để có thể chữa trị những vết thương của cái thế giới ngày nay, nhất là trong cái mùa đại dịch này. Các anh các chị nhớ là khi mà Ngài mới lên làm giáo hoàng đó, thì Ngài dùng cái chữ gì, cái thành ngữ gì về giáo hội, các anh chị nhớ không? Ngài hay nói là giáo hội là một bệnh viện lưu động, là một bệnh viện dã chiến, a field hospital. Bởi sao vậy? Bởi vì Ngài nói đây là thời điểm thương xót. Và tại sao đối với Ngài là thời điểm thương xót? Tại vì thế giới loài người đang bị rất nhiều vết thương, rất ư là nhiều vết thương, Ngài nhấn mạnh như vậy. Bởi thế nên bây giờ muốn băng bó cho nhân loại, thì bây giờ giáo hội không phải chỉ có mở cửa không, open the door chưa có đủ. Bởi vì bây giờ anh chị mở cửa ra, nhưng mà cái người bất toại nằm ở ngoài đường á, làm sao mà họ vô được? Mình phải ra tới tận nơi, phải đi ra khỏi cái cửa của mình, ra ngoài cái nhà của mình đi tìm họ nữa cơ mà. Mà ở trong cái thế giới tân tiến ngày nay á, là nó đủ mọi thứ, những cái vết thương nào về tâm lý, nào về luân lý, nào về thể lý. Bao nhiêu người nghèo, thế giới này càng văn minh, càng tân tiến, càng giàu thì lại càng nghèo. Nhiều thứ lắm. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy con người ta bây giờ bị rất là nhiều vết thương. Rất là nhiều vết thương. Bởi thế nên giáo hội cần phải đi chữa. Chứ chữa những vết thương đó. Chữa cho con người. Và muốn thế đó, thì giáo hội phải làm sao mà có một cái đức tin, đức cậy, đức mến. Đấy, nếu không có ba cái thần đức này đó, gọi là nhân đức đối thần đó, thì không có khả năng để mà làm cái việc đó đâu. Vậy thế nên cần phải có những cái đó. Do đó các anh các chị thấy ít lâu nay không, trong đầu tháng 7 vừa rồi đó, em bắt đầu em phổ biến một loạt 10 bài giáo lý đức tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Rồi sau đó là tới Đức Thánh Cha Francisco sáng nay mới chấm dứt này, 10 bài về niềm hy vọng cậy trông đó, đức tin, Đức Thánh Cha Biển Đức, Đức Thánh Cha Francisco là đức cậy. Bây giờ học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo á, nó liên quan đến đức ái đấy, để giúp cho xã hội được canh tân, được đổi mới, được nên tốt hơn. Đấy, liên quan đến đức ái xã hội đấy. Ba thần đức. Do đó nên vừa mới chấm dứt tin cậy, xong rồi bây giờ tới mến. À, hay vậy, ha, nó trùng hợp, nó hay vậy. Em không biết làm sao nó được trùng hợp như vậy. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hai cái loạt bài của em về đức tin, đức cậy của hai vị giáo hoàng ấy, bây giờ sang tới đức mến, sang tới vấn đề là giúp cho con người ta được chữa lành trong cái mùa đại dịch Covid này. Và các anh các chị nhớ Đức Thánh Cha nói những cái mà bây giờ người ta yêu bệnh hoạn lắm, mà Đức Thánh Cha nói social illness đó, bệnh hoạn về xã hội. Mà chúng ta thấy bây giờ không, ngay cái xã hội Hoa Kỳ này của chúng ta này, chúng ta thấy không, lửa đầy khắp nơi hết. Chúng ta thấy rõ ràng cái xã hội này bây giờ nó phân mảnh rồi, nó chia rẽ nhau rồi, hận thù ghen ghét nhau rồi, giết nhau rồi, kỳ thị nhau, đủ mọi thứ hết. Là Đức Thánh Cha ngồi trên cao hơn chúng ta, Đức Thánh Cha thấy rõ hơn chúng ta. Và vì thế nên Đức Thánh Cha mới bắt đầu nhập cuộc bằng cái loạt bài giáo lý chữa lành xã hội trong mùa đại dịch Covid, bằng ba thần đức tin cậy mến qua cái học thuyết xã hội của giáo hội. Và Ngài nói đến những cái nguyên tắc của cái học thuyết này, ngài kể này này, nguyên tắc về phẩm giá của con người, nguyên tắc về công ích, nguyên tắc về ưu tiên cho người nghèo, nguyên tắc về mục đích phổ quát của cải, nguyên tắc về tình đoàn kết, về tính cách bổ trợ, nguyên tắc về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Đấy, thì bây giờ em nói đến từng cái nguyên tắc nhá. từng nguyên tắc một. Bây giờ nguyên tắc về phẩm giá của con người là nguyên tắc như thế nào? Đây, căn cứ vào chính những cái gì ở trong cái học thuyết về xã hội của giáo hội thì em đọc cho các anh chị nghe. Một xã hội công bằng chỉ trở thành hiện thực khi được xây dựng trên việc tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Đấy, chúng ta thấy không? Giáo hội xác định rõ như vậy nhá. Con người là mục tiêu tối hậu của xã hội, chứ không phải là phương tiện. Em xin tách ra một tí, mở ngoặc tí, chứ không phải là phương tiện. Xã hội được tổ chức là nhắm tới con người, chứ không phải lợi dụng con người, giống như bên cộng sản. Con người chỉ là bộ máy thôi. Bởi đó không bao giờ người ta được lèo lái con người vào những mục tiêu xa lạ với sự phát triển của con người. Không thể lấy con người làm phương tiện để thực hiện các dự án kinh tế, xã hội hay chính trị. Thấy không? Đấy là nguyên tắc về phẩm giá của con người đấy các chị ạ. Tới bây giờ tới nguyên tắc công ích thì nó như thế nào? Nguyên tắc công ích là ở chỗ mọi khía cạnh trong đời sống xã hội đều phải liên hệ đến công ích. Nếu muốn đạt được ý nghĩa trọn vẹn nhất, công ích xuất phát từ chính phẩm giá, sự thống nhất và bình đẳng của hết mọi người. Công ích phải làm sao cho hết mọi người là được lợi ích, chứ không phải chỉ một cá nhân nào, một đoàn thể nào, không có thể có tính cách mà thiên vị như vậy. Công ích mà, đã nói là công ích là ích chung, chứ không phải ích riêng. Chúng ta không thể đặt được cái ích lợi riêng của chúng ta trên ích lợi chung. Nếu chúng ta làm như vậy là lộn ngược và chúng ta làm hại xã hội hơn là làm lợi cho xã hội. Đấy, chúng ta coi chúng ta ở bên trên mọi người phải ở bên dưới chúng ta. Đó, cái đó là đi ngược với nguyên tắc công ích. Và bây giờ chúng ta thấy bây giờ là đang xảy ra tất cả những cái mà đang xảy ra lộn xộn bây giờ là nó từ những cái sai hết những cái nguyên tắc này. Không có tôn trọng phẩm giá con người, không có tôn trọng nguyên tắc về công ích. Rồi bây giờ tới nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải nhá. Nguyên tắc mục tiêu phổ quát của cải chính là lời mời gọi chúng ta hãy triển khai một tầm nhìn kinh tế được gợi hứng từ các giá trị luân lý. Nhờ đó con người không đánh mất nguồn gốc và mục tiêu của cải. Ngõ hầu từ đó tạo ra một thế giới công bằng và liên đới. Đấy. Nguyên tắc của cải có mục tiêu phổ quát buộc chúng ta phải coi người nghèo, người bị gạt ra bên lề và người bị ngăn cản không phát triển được do các điều kiện sống của họ là những tiêu điểm cần quan tâm đặc biệt. Đấy là nguyên tắc về ưu tiên cho người nghèo đó. Mục tiêu phổ quát của cải đấy, các anh chị, theo nguyên tắc đó, là của cải Chúa dựng nên cho chung mọi người. Và chúng ta tìm được là không phải chỉ để hưởng thụ thôi. Chúng ta đáp ứng nhu cầu của chúng ta xong, chúng ta còn phải chia sẻ với người khác nữa. Bởi vì của cải là của chung. Và những gì chúng ta được không phải chỉ là do tài năng nỗ lực của chúng ta mà thôi, còn do Chúa ban nữa. Nếu Chúa không ban thì nỗ lực chúng ta, tài chúng ta cũng vô ích. Đó, bao nhiêu người cố gắng hết sức, có tài đấy mà có được cái gì đâu, lận đận suốt đời. Đó, do đó nên sản vật giàu sao nữa của cải Chúa ban cho ông ta là của Chúa đấy, đã là của Chúa đó mà nó là của chung nữa. Do đó nên chúng ta phải chia sẻ với người khác nữa khi cần thiết. Và đến nỗi khi mà người nghèo mà sắp chết rồi đó, không có gì ăn mà đã đến xin chúng ta không cho, và cái người đó chỉ có còn chết thôi chứ không có làm gì được khác, thì họ có quyền ăn cắp, họ có quyền lấy trộm của chúng ta để mà sống, có vậy thôi. Bởi vì sao? Mục đích, cái nguyên tắc phổ quát của cải là gì? Của mọi người. Bây giờ của chúng ta cũng là của mọi người. Khi mà họ đã xin đàng hoàng tử tế rồi, họ sắp chết đến nơi rồi, chúng ta thấy như vậy rồi, không cho họ, mày chết mặc mày. Ai bảo không đi làm? Ai bảo thế nào? Ai bảo cái kia? Đó, cái lòng vị kỷ chúng ta đấy. Thấy không? Chúng ta đâu đặt công ích lên trên đâu. Chúng ta đâu coi trọng phẩm giá con người đâu. Thấy không? Nó liên hệ với nhau hết. Các nguyên tắc đều liên hệ với nhau hết. Và nhưng mà trong tất cả những cái về mục đích phổ quát của cải đó, nó liên quan đến người nghèo. Bởi vì càng nghèo á là càng phải cần giúp họ hơn. Bởi vì giống như trong gia đình á, các người con, đứa nào bị tật nguyền thì vẫn ưu tiên hơn đứa lành mạnh, phải không ạ? Và được bố mẹ thương hơn, chăm sóc hơn, bỏ giờ ra nhiều hơn. Cái đấy là dễ hiểu thôi. Đấy là nguyên tắc ưu tiên cho người nghèo là như vậy. Bây giờ nguyên tắc về tình đoàn kết và về vấn đề bổ trợ. Đấy, thì bây giờ thông điệp của học thuyết xã hội công giáo về sự liên đới đã cho thấy rõ có một mối tương quan mật thiết giữa liên đới và công ích, giữa liên đới và mục tiêu phổ quát của củ cải, giữa liên đới và với sự bình đẳng giữa con người và giữa các dân tộc, giữa liên đới và hòa bình trên thế giới. Nguyên tắc liên đới đòi hỏi con người hôm nay phải ngày càng nhận thức rõ hơn rằng họ chính là người mắc nợ xã hội mà trong đó họ là thành viên. Cái nguyên tắc liên đới đó, nó nhắc cho mình biết là mình nợ xã hội, chứ không phải xã hội nợ mình. Mình phải đóng góp vào xã hội, chứ không phải mình đòi xã hội, hay là mình lấy đi của xã hội. Cái nguyên tắc đoàn kết là như vậy đó. Đoàn kết là như vậy đó. Do đó nếu mà chúng ta ý thức được như vậy đó, là chúng ta sẽ có lòng chung, và chúng ta sẽ đóng góp. Đó, nguyên tắc của tình đoàn kết mà theo giáo hội công giáo dạy đó, nó rất là chính xác. Đi sai cái nguyên tắc cái này một cái là xã hội sẽ lộn xộn liền. Và chúng ta thấy bây giờ họ có đoàn kết không? Chia rẽ. Và từ chia rẽ đến cái gì? Thì giống như châm ngôn của Việt Nam, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, có vậy thôi. Mà bây giờ họ đang chia rẽ nhau, có nghĩa là người chết vì Covid thì là do bị bệnh, nhưng mà người sống cũng chết vì chia rẽ. Tại vì không có theo cái nguyên tắc tình đoàn kết. Những nguyên tắc này rất là quan trọng các anh chị ơi. Đó, chứ không phải chuyện thường đâu nhá. Dựa trên nguyên tắc này, gọi là nguyên tắc bổ trợ, mọi xã hội thuộc trật tự cao hơn phải có thái độ trân trọng giúp đỡ, tức là hỗ trợ đẩy mạnh phát triển các xã hội thuộc trật tự thấp hơn. Nhờ nguyên tắc bổ trợ, dân chúng có thể được bảo vệ khỏi những sự lạm quyền của chính quyền cấp cao hơn, và chính quyền này cũng được mời gọi hãy giúp các cá nhân và các đoàn thể trung gian chu toàn nhiệm nghĩa vụ. Nguyên tắc này cũng mang tính cách đòi buộc, vì mỗi người, mỗi gia đình và mỗi đoàn thể trung gian đều có một điều gì đó độc đáo có thể đóng góp cho cộng đồng. Đó, vì thế này cái nguyên tắc này nó rất quan trọng, các anh chị biết không? Và đây là một cái nguyên tắc mà chỉ có thấy ở trong học thuyết của giáo hội về xã hội của giáo hội công giáo mà thôi. Đây là cái nguyên tắc mà chỉ có thấy ở trong đó mà thôi. Những nguyên tắc trên á, những nguyên tắc trước á là tuyên các phổ quát, ai cũng có thể thấy được. Nhưng mà nguyên tắc này đó là hay quên lắm, không có để ý lắm đâu. Và vì thế nên dễ có độc tài là như vậy, dễ độc tài là như vậy. Và chẳng hạn như vấn đề là toàn cầu hóa bây giờ nhá, một trào lưu toàn cầu hóa về kinh tế cũng như về văn hóa, về chính trị. Nhưng mà kinh tế thì ok, nhưng mà về chính trị với lại về văn hóa là không được. Và vì sao? Mỗi nước đều có văn hóa riêng. Nhưng mà bây giờ toàn cầu hóa là văn hóa chung, là văn hóa, vậy thì nước nào là văn hóa ngon nhất để phải theo? Không được. Mỗi nước đều có một căn tính riêng. Dù họ nhỏ, dù họ quê, dù họ chậm tiến, dù họ đang tiến, cũng phải tôn trọng cái văn hóa của họ. Những cái nước cường quốc á, tới viện trợ cho những nước nhỏ, rồi bắt họ phải theo cái đường lối văn hóa của cái nước mình, rồi phải theo cái đường lối chính trị của mình. Chẳng hạn như em đã từng nêu lên một lần đó. Đấy, thời ông Tổng thống Clinton đấy, là ông push, nghĩa là Liên Hợp Quốc phải làm sao mà ở trong cái hội nghị dân số ở Cairo năm 1994 đó, là phải làm sao ra một cái luật chung toàn thế giới, gọi là toàn cầu hóa vấn đề phát thai, thì mới có thể control được cái vấn đề dân số. Buộc phải phát thai, nước nào cũng phải buộc phải phát thai hết đó. Đấy, rồi cái gì nữa? Nếu mà không có ấy là cúp viện trợ, không viện trợ nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Đó, đế quốc như vậy đó. Rất là đế quốc. À, vì thế nên đâu có theo cái nguyên tắc bổ trợ đâu. Là giúp cho những nước kia nó tiến lên, nhưng mà theo cái căn tính của họ, theo những cái khả năng của họ để họ tiến lên, cho họ có thể tự lập thôi, chứ không phải là tiến lên để lệ thuộc mình. Đấy, tất cả những cái đó là những cái mà nếu mà đi theo chiều hướng đó là phá hoại, chứ không có xây dựng gì. Bề ngoài thì có vẻ là viện trợ quốc tế đấy, nhưng mà thật sự ra là những đồ mà không xài hết thì vứt đi đấy. Thay vì vứt đi, thay vì bán mất giá vân vân thì cho những nước nghèo. Rồi những khí giới cũng vậy, chất trong kho đầy hết. Thay vì đi bỏ nó đi để mà tạo khí giới mới đó. Thì bây giờ đi viện trợ cho những nước không có những khí giới đó để cho họ đánh nhau, tạo ra những cái chiến tranh trên thế giới này để bán vũ khí. Tất cả những cái đó là những cái làm cho thế giới nghĩa là bất an và phá hoại thế giới, thay vì giúp. Bề ngoài có vẻ là viện trợ nói ngon lắm mà hóa ra lạm dụng, là đi khai thác những cái tài nguyên của những cái nước mình viện trợ. Đấy, bây giờ các cường quốc là đều theo những cái chiều hướng thực dân tân tiến. Đấy, hồi xưa thực dân là đến cai trị tại nước, từng nước một. Nhưng mà bây giờ thực dân cái kiểu là bắt những nước nghèo, những nước đang tiến, lệ thuộc nền kinh tế của mình, lệ thuộc văn hóa của mình, lệ thuộc chính trị của mình. Tất cả cái đó đều nghi ngược lại những nguyên tắc về xã hội hết. Rồi bây giờ cái nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Đây, xã hội nói như vậy. Các chương trình phát triển kinh tế cần phải cẩn thận lưu ý tới nhu cầu tôn trọng sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên. Vì các tài nguyên thiên nhiên chỉ có hạn thôi. Thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. Đấy, chúng ta thấy bây giờ chẳng hạn những vấn đề rất là thực tế. Đó là đi bắt cá. Em đã từng ở Houston năm 1980. Và người ta cho là bắt cá thì phải thả cái lưới bằng nào thôi. Đó. Cái lưới mà nó cỡ nào, bắt được loại cá như thế nào. Nhưng mà em thấy là phải nói đó, ở Việt Nam ta đó, ít khi mà có thể mà theo những cái chỉ dẫn như vậy lắm. Đó, và cứ bắt bừa nó đi. Ê, rồi lên phải lén lút làm sao lựa cá mà cảnh sát nó bắt được thì chỉ có chết. Đấy. Và bây giờ ở Trung Quốc bây giờ cũng đang làm điều đó, bắt cá như là vét sạch, không để cho cá ở cái vùng đó để sống. Đấy là cái vấn đề, là nguyên tắc bảo vệ chăm sóc ngôi nhà chung là như vậy đó. Một nền kinh tế biết tôn trọng môi trường sẽ không lấy việc gia tăng tối đa lợi nhuận làm mục tiêu duy nhất của mình. Đấy, cho anh chị thấy giáo hội nói không? Một nền kinh tế biết tôn trọng môi trường đó sẽ không lấy việc gia tăng tối đa lợi nhuận làm mục tiêu duy nhất của mình. Chỉ có làm sao có lợi cho mình thôi. Bây giờ hâm nóng toàn cầu, nếu mà sử dụng những cái than đá đó thì nó càng ngày càng nóng thêm. Do đó nên phải dùng những kỹ thuật khác. Nhưng mà bây giờ những cái nước mà đã ra kinh tế nó đang lên đó, mới là bỏ những cái kỹ nghệ đó đi đó, là sẽ kinh tế nó xuống. Bởi thế nên những cái nhà chính trị gia bây giờ đó họ chối bỏ cái vấn đề là khí hậu toàn cầu bị nóng nhất gì á, đấy là tạo tính ra đó, không có theo. Bởi thế nên cứ làm để cho kinh tế lên, còn cái đám mà thế hệ sau này có bị gì mặc kệ mày, tao miễn là giữ được cái ghế của tao hiện tại, thế là đủ rồi đó. Chúng ta thấy cuối năm vừa rồi không, 2019 không, tháng 10 có Liên Hợp Quốc họp đại hội đồng ở New York, giới trẻ nó xuống đường, nó chống đối, nó chống người lớn, không có chịu bênh vực môi trường, chỉ có giữ cái ghế của mình thôi đó, và người lớn không có chịu nghe nó nên cứ cười nó thôi. Đến lúc tháng 11 nó tiếp tục xuống đường, kể cả ở bên Âu Châu nữa, khắp nơi. Rồi đến tháng 12 họp lại ở bên Tây Ban Nha, ở Mani là thủ đô Tây Ban Nha, về vấn đề khí hậu. Chúng ta thấy không, mấy cái nước cường quốc á, mà vẫn phóng uế nhất thế giới này là Hoa Kỳ này, Trung Quốc này, không có mặt và không có đóng góp gì hết á. Rồi cái gì xảy ra các anh hay chị? Chính cái thời gian từ tháng 11 tới tháng 12 đó là cái thời gian á, con người không chịu cộng tác phải không? Được rồi, bây giờ để tao ra mặt, con virus corona nó xuất hiện ngay cái thời điểm tháng 11, tháng 12. Đấy, hậu quả của con người đấy. Bởi vì sao vậy? Phá rừng chẳng hạn thế, thì cái gì xảy ra? Đấy, những cái con mà thú vật hoang dã chẳng hạn con rơi, nó không còn chỗ dựa nữa, nó phải bay đi. Bay đi đến chỗ nào? Đến chỗ những cái con súc vật, gia súc nuôi ngoài sân, nó bám vô và nó lây từ chỗ đó. Và con người khi ăn thịt những con đó là xong. Việc bảo vệ môi trường không thể được bảo đảm nếu chỉ dựa trên những tính toán tài chính giữa phí tổn bỏ ra và lợi nhuận thu vào. Cái học thuyết xã hội của giáo hội công giáo nó hay như vậy đấy các anh ơi chị. Bằng này nguyên tắc thôi mà nếu mà bỏ đi một nguyên tắc nào đó là nó đụng đến nguyên tắc khác. Phải tuân thủ hết bằng ấy nguyên tắc thì mới có thể giúp cho cái thế giới này trở thành một thế giới better world. Đó, một thế giới tốt đẹp hơn. Thì hôm nay tiện cái bài đầu tiên của Đức Thánh Trà này, em mới phân tách kỹ lưỡng thêm để các anh các chị hiểu được nó sâu xa của một bài giáo lý của Đức Thánh Trà dạy chúng ta. Rồi từ từ Đức Thánh Cha sẽ áp dụng những nguyên tắc này vào những lần tới. À, cái lúc cuối cùng Đức Thánh Cha kêu gọi cái gì? Đức Thánh Cha kêu gọi này, vào một số tuần tới, tôi mời gọi anh chị em hãy cùng nhau tìm cách giải quyết những vấn nạn gây go do dịch bệnh này đã đặt ra ngay trước mắt chúng ta. Những vấn nạn gây go này là những cái gì? Chẳng hạn tại sao có những cái chia rẽ đây, tại sao có những cái đốt phá, tại sao có gì đây đây đây. Thì đã từ đâu? Chẳng hạn thế. Em không biết nhưng mà em đoán, dự đoán như vậy thôi. Thì căn cứ vào cái gì để Đức Thánh Cha để mà giải quyết cái đó? Nếu tuân thủ cái đó thì sẽ không có, mà nếu không tuân thủ nó sẽ tiếp tục xảy ra. Đại khái như vậy. Em xin đóng góp một tí xíu thêm về cái bài giáo lý đầu tiên của Đức Thánh Cha cho hợp với cái mùa đại dịch COVID-19 này. Chúng ta là con cái giáo hội, chúng ta cũng cần phải theo dõi, tìm hiểu, áp dụng, thực hành và cộng tác với Ngài để chúng ta xây dựng một thế giới chúng ta đang sống đây bao nhiêu có thể. Thế thôi, cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe.
Trời rạng ngời, bông hoa xinh tươi, hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng người.
Muôn thảo vật ơi,
muôn thảo vật ơi,
muôn thảo.